Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm chủ đề với một câu hỏi là đáng giá thay. Nhân ngày lễ, chúng ta kỷ niệm tưởng nhớ đến sự thương khó của Chúa. Well, tonight we will study the theme with a question: is it worthy? In the occasion that Good Friday, when we remember how Christ have given himself to die for our sins. Tôi xin kính mời Hội Thánh cùng tôi đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa trong Tin Lành Matthew đoạn 26 từ câu 14 tới câu 16 và Matthew đoạn 20 câu số 28 làm nền tảng cho chúng ta suy gẫm chủ đề này. May you read with us in the Gospel Matthew chapter 26 verses 14 to 16 and 20 verse 28 as we focus on the theme tonight, is it worthy? Bây giờ một trong 12 sứ đồ tên là Judas Iscariot đến gặp các trưởng tế và nói: các ông sẽ trả cho tôi bao nhiêu tiền nếu tôi nộp người ấy cho các ông? Họ thỏa thuận trả cho hắn 30 miếng bạc. Từ lúc ấy hắn bắt đầu tìm dịp để phản nộp ngài. Ngay cả con người đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người. Then one of the 12, the one called Judas Iscariot, went to the chief priest and asked, "What are you willing to give me if I deliver him, Jesus, over to you?" So they counted out for him 30 pieces of silver. From then on, Judas watched for an opportunity to hand him over. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Con cảm ơn Chúa một lần nữa. Ngài đã đến để trả giá chuộc tội cho chúng con. Ngài đã đến và có một sự quyết định thật đáng giá, không như của Judas Iscariot. Xin Chúa Ngài giúp cho chúng con, sau khi chúng con học hỏi lời của Ngài, chúng con sẽ bắt chước Chúa Giêsu để mọi sự quyết định trong đời sống của chúng con thật đáng giá cho nước thiên đàng của Chúa, cho sự vinh hiển của Ngài. Và chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng con. Xin kính mời quý vị đồng an toàn. Làm gì đi nữa thì chúng ta ai nấy cũng đắn đo kỹ càng, nhất là khi những việc mà chúng ta mua sắm nó sẽ tốn rất là nhiều tiền hay thì giờ của chúng ta. Whatever we do, we must do an assessment, especially when the thing that we pursue will cost us a lot of money and time. Mua sắm cái gì chúng ta cũng coi kỹ xem đồ vật đó nó có brand name không, phải không? Nó có hiệu gì? So sánh coi cái giá của nó với những thứ khác có phải chăng không? Để chúng ta không mua hớ, để rồi chúng ta nối tiếc. We check to see what brand name the items has compared with other products' prices, right? Chúng ta xem xét kỹ càng, chúng ta hỏi người này, tìm ý kiến người kia, chúng ta lên internet, chúng ta tìm đọc những mục gọi là review hay là cho ý kiến để biết và kinh nghiệm của những người đã mua món hàng này, đã dùng món hàng này, coi có đáng giá để chúng ta mua hay không, phải không? Well, we ask other people's opinions. We go to the internet to find and read the section reviews or comments to see the experiences of those who bought these items. Is it worth to buy it? Nhiều khi chúng ta xem thử, chúng ta dùng thử. Nếu mua xe thì chúng ta có thể lái thử nữa trước khi thật sự mua cái vật đó. Sometimes we take time to test it out, to do a test drive if we buy a car before really want to buy the item, right? Không ai dại dột mà nhắm mắt bỏ tiền ra mua sắm một món hàng đắt tiền mà không xem kỹ càng, phải không? No one foolishly just spend a lot of money to buy an expensive item without carefully evaluate it. Còn những quyết định về phương diện thuộc linh thì sao? What about spiritual matters? Bạn sẽ chọn ai để chắc chắn được rõ linh hồn của mình? Who would you choose to save your soul? Con đường cứu rỗi nào nó có giá trị để chúng ta có thể đặt cái neo của linh hồn mình vào đó ở bên kia cõi đời này? Which way of salvation is worthy so we can hang the anchor of our soul to it beyond this life? Và tối nay nhân ngày lễ thương khó, chúng ta suy gẫm về hai người có hai sự quyết định cho mình với hai chủ đích khác nhau. Nhưng chúng ta sẽ coi sự quyết định nào mới thật là đáng giá. Tonight on the Good Friday, we meditate on two different people with two different decisions for two different purposes, but which one is really worth it? Người thứ nhất, hồi nãy chúng ta đọc trong Tin Lành Ma-thiêu đoạn 26, là một trong những môn đồ của Chúa Giê-xu. Ông có tên là Judas Iscariot. The first person we read in Gospel of Matthew 26 is one of Jesus' disciples named Judas Iscariot. Không biết rõ khi nào thì ông Judas được bắt đầu Chúa gọi theo Ngài làm môn đồ. Not sure when Jesus called Judas to begin following him as a disciple. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết đó, thì ông Judas là người giữ tiền bạc, thủ quỹ trong các nhóm người của các môn đồ, và ông có lòng tham lam. Yeah. But the Bible say that Judas was the one who kept the money, the treasurer for the group, and he was greedy. Trong sách Giăng đoạn 12 câu 6 thì có nói như thế này, anh ta, có nghĩa là Judas đó, nói vậy chẳng phải vì quan tâm gì đến người nghèo, nhưng vì vốn là tay trộm cắp mà lại giữ túi tiền, nên hễ có tiền vào là lấy bớt. In John chapter 12 verse 6 said that he did not say this because he, Judas, cared about the poor, but because he was a thief. As keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Bài học thứ nhất chúng ta học ở đây là chúng ta phải rất là cẩn thận xem xét những điều chúng ta đang đeo đuổi, tìm kiếm và ở gần mỗi ngày. Vì nếu không khéo á, thì người Việt Nam chúng ta nói chơi lửa có ngày thì cháy tay, phải không? Lesson number one, you have to be very careful about what you are pursuing, such as money. Tiền bạc là điều rất là cần thiết cho cuộc sống, nhưng nó giống như là một con dao hai lưỡi. Nếu chúng ta không cẩn thận mà cầm cái cán của nó đó, có là điều khiển làm chủ nó đó, thì chúng ta dễ bị nó cắt tay, nghĩa là rớt vào lòng tham không đáy, sanh ra rất là nhiều điều nguy hại. Money is essential to life, but it lies a two-edged sword. If you don't carefully hold its handle, meaning to control it, then you are more likely to be cut. That is falling into the trap of greed, resulting in many harms. Vì vậy mà sứ đồ Phaolô đã dạy trong Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu 10 rằng, thật vậy, sự mê tham của tiền bạc, chứ không phải tiền bạc nha, sự mê tham của tiền bạc là căn nguyên của mọi điều xấu. Một số người vì ham tiền mà bị lôi cuốn, mất đức tin và chuốc lấy cho mình biết bao nhiêu điều đau khổ. Well, that is why the Apostle Paul taught in 1 Timothy chapter 6 verse 10. He said, for the love of the money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Giống như là những sự cám dỗ khác về rượu mạnh, về những thẻ bài ha, về những hình ảnh ô dâm ha, hay là có thể về cái máy điện toán, cái máy smartphone, là những vật rất là nhỏ mà nếu chúng ta không cẩn thận nó sẽ đưa chúng ta vào một thế giới đen tối, nghiện ngập và rồi có những quyết định sai lầm. Just like any other greed or strong liquor, gambling, viewing porn images, using even computer or smartphones, these are little things, but if you and I are not careful, staying away from them, you will get dragged into a dark world of addiction and then make bad decisions. Mặc dầu bề ngoài Giuđa là một môn đồ của Chúa Giê-xu, nhưng trong lòng của ông đã bán thân cho ác quỷ. Although that Judas was a follower of Jesus, in his heart, he already sold his life to the devil. Ở trong Giăng đoạn 6 từ câu 70 tới câu 71, Đức Chúa Giê-xu đã biết điều này và Ngài nói như thế nào? Ngài nói ta đã chẳng chọn 12 người các ngươi sao? Tuy nhiên một trong các ngươi là quỷ. Chúa biết mà. Ngài muốn nói về Giuđa, con Simon Iscariot, một trong 12 người, vì hắn sắp phản nộp Ngài. In the Gospel John chapter 6 verse 70 to 71, Jesus said that, "Have I not chosen you of the 12? Yet one of you is the devil." A devil. He meant Judas, the son of Simon Iscariot, who, though one of the 12, were later to betray him. Judas cho phép Satan đi vào lòng và điều khiển mình sau bữa tối với Chúa, mà phản bội thầy mình chỉ bằng 30 đồng bạc qua một nụ hôn thôi, phải không? Judas allowed Satan to enter his heart and control him to the point that after the Last Supper with the Lord, he betrayed Jesus for only 30 silver coins and threw a kiss. Trong Giăng đoạn 18 và Mai thuộc đoạn 26 có chép như thế này: Giuđa, kẻ phản Ngài, cũng biết chỗ ấy, vì Đức Chúa Giê-xu thường họp với các môn đồ Ngài tại đó. Bây giờ Giuđa dẫn một đội lính cùng thuộc hạ của những trưởng tế, của những người Pharisee, mang đèn đuốc và vũ khí đến đó. Giuđa đến gần Đức Chúa Giê-xu và nói: "Chào Thầy." Rồi hắn ôm Ngài mà hôn. Trong The Gospel of John 18 and The Gospel of Matthew 26 said that now Judas, who betrayed him, knew the place because Jesus has often met there with his disciples. So Judas came to the garden, guiding a detachment of soldiers and some officials from the chief priest and the Pharisees. They were carrying torches, lanterns, and weapons. Going at once to Jesus, Judas says, "Greetings, Rabbi," and kissed him. Sự lựa chọn quyết định của Judas bán thầy mình với 10 đồng bạc có đáng giá không? Is Judas' choice to sell his master for 30 silver coins worth it? Chẳng đáng gì cả, chỉ dẫn đến sự hư không, vì sau này Judas đã làm gì với 30 đồng bạc đó? Worth nothing. What did Judas later do with those 30 silver coins? Trong Tin Lành Matthew đoạn 27 có chép như thế này: Khi Giuđa, kẻ phản Ngài, thấy Đức Chúa Giê-xu đã bị kết án, hắn hối hận và đem 30 miếng bạc trả lại cho các trưởng tế và các trưởng lão. Hắn nói rằng tôi có tội vì đã phản nộp máu vô tội. Nhưng họ đáp: Việc ấy có can hệ gì đến chúng tôi đâu? Đó là chuyện của anh. Giuđa đem số bạc đó ném vào đền thờ rồi bỏ đi. Hắn đi ra và thắt cổ tự tử. In the Gospel of Matthew chapter 27 says that when Judas, who had betrayed him, saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse and returned the 30 pieces of silver to the chief priest and the elders. "I have sinned," he said, "for I have betrayed innocent blood." "What is that to us?" they replied. That's your responsibility. So Judas threw the money into the temple and left. Then he went away and hanged himself.
Thưa quý vị, không có gì tuyệt vọng cho bạn khi một người không còn chỗ nào nương tựa mà phải một mình tìm con đường tự sát vì đã đánh sai giá trị của việc mình đã chọn lựa.
There's nothing more desperate than when a person faces a dead end with no hope and makes the decision to suicide like Judas because he's misjudged the value of his choice.
Còn sự chọn lựa của Chúa Giêsu thì sao? Có giá trị gì không?
What about Jesus' choice? Does it have any value?
Chúa Giêsu đã chọn vâng lời Đức Chúa Cha đến thế gian để cứu được nhiều người. Như hồi nãy chúng ta đọc trong Kinh Thánh, có chép rằng ngay cả con người đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người.
Jesus chose to obey the Father to come into this world to save many lost souls, as said in Matthew chapter 20, verse 28, we read earlier. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many.
Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên loài người có giá trị. Kinh Thánh chép rõ chúng ta được dựng nên có giá trị bởi vì chúng ta được dựng nên giống hình ảnh của Ngài. Mà không có một loài nào có được. Kể cả các thiên binh trên trời trong Kinh Thánh cũng không nói là họ có được cái ơn đó.
God created man in the beginning in his image that no other species has. Even the heavenly angels, there's no place in the Bible say that they are created in his image except us.
Mọi sự đều được Đức Chúa Trời dựng nên thật là tốt lành. Không có gì có giá trị bằng con người, mà loài người còn được dựng nên có phần linh hồn để được tương giao với đấng tạo hóa nữa.
Everything created by God is good, but nothing is more valuable than a soul of man, so that mankind can be connected to the Creator.
Nhưng vì tội lỗi đã xen vào, con người ai nấy đều đã trở nên tội nhân. Và trên con đường tiến đến sự hư mất đời đời trong hồ lửa địa ngục, xa cách Chúa mãi mãi.
But because the intrusion of sin, everyone has become a sinner, being separated from God and on the way to eternal destruction in the lake of fire.
Ai chúng ta cũng, quý vị và tôi cũng biết, ai trong chúng ta cũng biết và cũng nhận biết được những thứ gì nó thuộc của chúng ta và nó có giá trị, phải không?
Every one of us know that what are some of the valuable things that we have.
Chiếc xe bạn mới mua, bạn đem về, bạn không dám đậu gần những cái xe khác nữa. Tại sao vậy? Bởi vì bạn sợ bị xước sơn, sợ người khác mở cửa xước sơn xe của bạn. Rồi bạn chùi, bạn rửa, bạn đánh bóng mỗi tuần, vì nó không phải là một cái giẻ rách, nhưng là hay là những cái lon lủng, nhưng nó là một cái vật giá trị cho bạn, phải không?
Well, like a new car you just bought, you would dare to park it near to other cars, right? Because you are afraid of being scratched. You clean, you polish it every week because the new car is not a piece of rags or an empty aluminum can, but the new car is very valuable to you. Valuable to you.
Mình thấy con cái chúng ta cũng vậy, là cái cơ nghiệp quý giá đối với chúng ta. Chúng ta bỏ công sanh thành nó, chúng ta bỏ sức, chúng ta bỏ tiền bạc mà nuôi nấng chúng nó, cho chúng nó đi học cao, phải không? Chứ không phải là những cái rác rến, con cái chúng ta phải là những cái rác rến mà chúng ta vứt ngoài đường. Quý vị biết điều đó.
Our children are valuable to us, that we sacrifice our time, our money, our energy to raise them, send them to the best school and provide the best nutritious food. Because our kids are not the trash left on the street, right? You know that.
Vậy thì tại sao chúng ta không hiểu rằng Chúa Giêsu quý những linh hồn hư mất, không muốn một ai chết mất trong hồ lửa địa ngục, vì những linh hồn nó thuộc của Ngài, Những linh hồn đã được dựng nên giống hình ảnh của Chúa.
Then why don't you understand that Jesus treasures lost souls who were created in his image, that he does not want anyone to perish in hell?
Trong sách Phi-líp thứ 2 đoạn 3 câu 9 nhắc chúng ta ý của Chúa là gì? Kinh Thánh nói Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa của Ngài như một số người cho là chậm trễ đâu. Nhưng Ngài kiên nhẫn với anh chị em vì không muốn người nào chết mất, nhưng muốn mọi người có cơ hội ăn năn để được cứu.
What does 2 Peter chapter 3 verse 9 remind us? The Bible said the Lord is slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead, he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance and to be saved.
Không phải thấy được giá trị của linh hồn con người mà thôi, nhưng Chúa đã quyết định làm gì và sự quyết định đó có đáng giá hay không?
What did God decide to do? Knowing our sinful condition, and is his decision worth it?
Chúa đã quyết định bằng lòng lìa ngôi vinh hiển trên thiên đàng, đến thế gian chịu đau đớn cực hình để chuộc tội thế cho chúng ta, hầu cho những ai dám tin danh Ngài không còn bị đoán phạt đời đời trong hồ lửa địa ngục, nhưng được hưởng nước thiên đàng một ngày với Chúa nữa.
God is willing to give up his son, Jesus, who came to this earth, suffered on the cross, to atone, meaning that to make payment for our sins, so that those who believe in his name will not be forever condemned in hell, but enjoy his heavenly kingdom one day.
Chúa đến như là một ánh sáng chiếu rọi trong nơi tối tăm tuyệt vọng để trả tự do cho những kẻ đang ở dưới quyền đoán xét của tội lỗi và sự giam cầm của quyền lực Satan.
God comes as a light shining in a dark world to set those who are under the judgment of sin and the imprisonment of the devil free.
Chúa Giêsu đã yêu thương và hy sinh chúng ta như thế nào?
How did Jesus love and sacrifice for us?
Chúa Giêsu đã bằng lòng lìa bỏ ngôi vinh hiển trên trời thuộc của mình phải không?
Well, Jesus willingly left his heavenly throne.
Chúa Giêsu đã phải hy sinh mặc lấy thân xác hèn hạ của lốt con người, sanh ra trong một gia đình nghèo nàn nơi chuồng chiên máng cỏ trong Giáng sinh đầu tiên phải không?
Jesus gave up himself to put on a human body, born in a manger in the first Christmas, and in a very poor family.
Chúa Giêsu đã chịu phó mạng sống mình, chịu chết nhục nhã, đổ huyết trên cây thập tự giá cho những kẻ tội nhân, là những người lại khinh bỉ, sỉ nhục, từ chối, chẳng thèm nhận món quà Chúa ban cho nữa.
Jesus sacrificed his life, suffered a humiliating death, shed his blood on the cross for sinners, even to those who despised, humiliated, refused to accept the gift. He still died for them.
Hình ảnh của thập tự giá tàn bạo, ô nhục, đau đớn, dã man, biểu tượng rõ cái tội lỗi xấu xa của chúng ta mà Chúa Giêsu phải gánh chịu trong ngày thương khó, vì mỗi người chúng ta có giá trị đối với Ngài.
The image of a cruel and humiliating rugged cross that clearly reflects my and your sins, that Jesus endured because our soul is valuable and worth it for him to die for.
Mỗi năm thì gia đình chúng tôi có cơ hội để dựng một cái thập tự giá bằng gỗ 4x4, 4 inch by 4 inch. Nó cao khoảng chừng 6 feet, bề ngang khoảng chừng 4 feet, bề cao khoảng chừng 7 feet. Thập tự giá này mà mỗi lần tôi mang ra từ cái storage á, rất là nặng. Mới có 4 inch thôi đó mà nặng lắm. Nó rất là thô kệch. Nó có dầm, mình phải cẩn thận khi em có mình bị dầm đâm vào tay. Nó rất là cồng kềnh, rất là nặng nề. Và mỗi lần tôi khiêng như vậy, tôi mới thông cảm được con đường Chúa phải đi cho chúng ta. Mà Ngài còn vác thập tự giá, nó còn nặng nề hơn đó nữa.
You know, every year we Our family put up the rugged cross. It's the size of 4x4 inches, wood beams. The width about 4 feet, the height about 7 feet. It's very heavy, very cumbersome. When I carry it out from the storage to the front yard to put on the ground, every time I do that, I comprehend somewhat the pain that Jesus had to endure for us to carry the cross on the Via Dolorosa because of our sins. Ai mà xem cuộc phim The Passion of Christ, tôi bảo đảm quý vị, lòng quý vị phải xé nát. Vì tự hỏi tại sao Chúa yêu thương con như vậy mà đã hy sinh con một của mình. Chết một cách đau đớn như vậy, vác thập tự giá trên con đường Via Dolorosa đến đồi Golgotha để chịu đóng đinh. You know, whoever watched the film The Passion of Christ must have his or her heart broken and wonder why God loved us so much that he sacrificed his only son, carrying the cross on the road Via Dolorosa, Dolorosa to Golgotha to be crucified for our sins. Không có ai yêu thương chúng ta như Chúa Giê-xu hết, đến nỗi mà Ngài đã hy sinh đến mức đó mà chúng ta kỷ niệm sự thương khó của Ngài tối hôm nay. No one loves me and you as God loved and sacrificed that much. For that reason, we observe and honor his Passion Night. Tôi muốn hỏi quý vị chứ, những ai ở đây mà chưa tin Chúa đó, cái người mà quý vị đang tin đó, đã làm gì cho quý vị? Đã làm gì cho quý vị như Chúa Giê-xu đã làm cho chúng tôi không? Mà Ngài đã hy sinh chính mạng sống của mình, vác thập tự giá, lên đồi Golgotha, chịu chết cho chúng ta. Bây giờ cái phần cuối cùng là một câu hỏi, còn phần của mỗi người chúng ta thì sao? Judas Iscariot made the bad decision. Jesus made the right decision to save us. But the last question is, what about you and me? What about you and me? Còn phần của mỗi người chúng ta thì sao? Chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn, quyết định nào có đáng giá không? What about our part? Will our choice and decision be worth it? Những điều tôi sắp sửa làm hay quyết định có đáng giá không? Cho ai? Và cái kết quả đó là gì? Are the things that we plan and about to do or decide to be worthy? For whom? And what are the results? Bạn sẽ có sự chọn lựa nào đáng giá cho cõi đời sau của mình đây? What choice will you choose for the life beyond the curtain of death that will be worth it? Bạn có sẽ quyết định tin nhận Chúa Giê-xu là đấng hứa ban cho bạn sự sống đời đời không tối hôm nay? Will you tonight decide to trust Jesus as the one who promises to give you the eternal life? Như bài hát mà Diễm Phúc vừa mới hát. Đó là một quyết định thật đáng giá nhất cho cuộc đời của bạn. Tôi tin rằng như vậy. Đó là một quyết định thật đáng giá nhất cho cuộc đời của bạn. It is the most worthy decision for your life if you're willing to believe Jesus. Còn con dân của Chúa thì sao? Chúng ta sẽ có những quyết định chọn lựa nào có đáng giá không? Như cô Chúa Giê-xu của chúng ta đã làm cho chúng ta. As for the church, will we make any worth choices for our Savior and King Jesus? Tối nay chúng ta tưởng nhớ đến sự hy sinh của Chúa trên cây thập tự giá, mà càng yêu mến Ngài hơn, để mỗi người chúng ta bằng lòng vác thập tự giá của mình bước đi theo Chúa, để rồi chúng ta không còn sống cho mình nữa, nhưng quyết định sống cho Chúa và cho những người khác trong mọi việc mình làm. Tonight, in remembering Jesus' sacrifice on the cross for us, that we must be willing to choose to carry our cross and follow Jesus, so that we will no longer live for ourselves, but decide to live for God and for others in everything we do.
You know, trong sách Luca đoạn 14 câu 27 có chép lời của Chúa mời gọi, thách thức chúng ta tối hôm nay. Quý vị nghe Chúa nói này: nếu ai không vác thập tự giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đồ ta. In Luke chapter 14 verse 27, the Lord Jesus challenges each of us. He said that whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. Thập tự giá là hình ảnh của sự chết, quý vị ạ. Thập tự giá mình là cái hình ảnh sự chết của cái tôi của mình và những cái tư dục xác thịt của nó. The cross is a symbol of death. My cross is an image of the death of my selfish life and all its fleshy desires. Người bằng lòng vác thập tự giá mình là người cam kết bước đi vâng theo ý muốn của Chúa dạy trong lời của Ngài dạy, dù bất cứ giá nào. A man who is willing to carry his cross is the one who pledges to walk in obedience to the will of God taught in his word at any cost. Ý muốn của Chúa có thể tóm tắt trong hai điều sau đây. Để quý vị và tôi biết, trong Ma-thi-ơ đoạn 22, Chúa nói: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn và hết trí tuệ yêu kính Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi, và hãy yêu người lân cận như chính mình. The will of God can be summarized in the following two commandments. In Matthew chapter 22, Jesus says, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and love your neighbor as yourself. Thưa quý vị, cái trạng từ hết á, đây không có nghĩa là thỉnh thoảng yêu Chúa mà thôi, hay tiện mới yêu. Nhưng trong mọi tình huống, dù cho mắc COVID hay là không có COVID. The word all here doesn't mean sometimes. It doesn't mean only when it is convenient. But it means for all times, whether you have COVID or no COVID. Người vác thập tự giá theo Chúa Giê-xu không còn sống cho mình nữa, nhưng cho những người khác trong danh Chúa và ý muốn của Ngài. The person who carried the cross after Jesus no longer lives for himself, but for others in the Lord's name and in his will. Thưa quý vị, tin Chúa, yêu Chúa, vác thập tự giá theo Chúa và hầu việc Ngài là một quyết định đáng giá vô cùng cho đến đời đời, ok? Believing in God, loving God, carrying our cross, following Jesus, and serving Him is a decision that is definitely worth it. Worth it, my friend. Vì đó mà nhà truyền giáo tự đạo trẻ tuổi, mới có 28 tuổi đã chết rồi. Có biết ai không? Jim Elliot. Ông là một người truyền giáo tự đạo rất là trẻ, tên là Jim Elliot, cho người da đỏ ở vùng Ecuador, đã một lần viết trong nhật ký của mình. Ông viết cái gì? Ông viết như thế này: không ai dạy gì mà không bằng lòng đánh mất những thứ mình giữ không được, nghĩa là những thứ chỉ có giá trị tạm bợ mà thôi đó, để gạt lấy những điều quý giá trường tồn mình không thể mất được, đó là sự cứu rỗi, sự sống đời đời và phần thưởng vinh hiển Chúa để dành cho những người nào bước đi theo Chúa. For that reason, a young missionary martyr, only 28 years old, named Jim Elliot, for the Ecuador Indians, once wrote in his notebook his commitment. You know what he wrote? He wrote this: he is no fool who gives what he cannot keep, that means those things that are not worth much, to gain that which he cannot lose, salvation, eternal life, and the glorious rewards by obedience to God. Amen. Quý vị và tôi có nhận biết những điều quý giá trường tồn mình đang đeo đuổi không? Hay là mình cứ như Judas Iscariot đã chỉ thấy giá trị tạm bợ hư không của 30 đồng tiền mà thôi? Do you and I recognize the eternal value of things that we are pursuing? Or are we like Judas Iscariot, seeing only the vain
photo, worthless value of 30 silver coins.
Tại sao chúng ta lại bỏ hết thì giờ? Tại sao chúng ta bỏ hết sức lực chỉ để gặt hái những thứ mà chúng ta ngầu ngày xuống lỗ không đem được theo? Còn những phần thưởng và của báo trường tồn trên trời thì chúng ta lại bỏ qua sao?
Why would we spend all of our time and energy just to gather things that we cannot bring when we go down to the holes, but ignore the rewards that eternal treasures in heaven?
You know, trong Matthew đoạn 6, từ câu 19, câu 21, Chúa Giêsu nói như thế này: các ngươi đừng tích trữ của cải của mình dưới đất, nơi có mối mọt và ten rét làm hư, và kẻ trộm lẻn vào lấy cắp. Nhưng hãy tích trữ của cải cho mình trên trời, nơi chẳng có mối mọt và ten rét làm hư, và cũng chẳng có kẻ trộm lẻn vào mà lấy cắp. Vì của cải các người đâu, thì lòng các người cũng ở đó.
In the Gospel of Matthew chapter 6, Jesus said, do not store up for yourself treasures on earth, where moth and vermin destroys, and where thieves break in and steal. But store up for yourself treasure in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also.
Chẳng lẽ chúng ta là những kẻ dại sao, giống như những kẻ chẳng tin à?
You think about that. Are we living a foolish life just as the unbelievers?
Quý vị và tôi đang sống trên những lý tưởng của thế gian và của tôn giáo nào? Hay là chúng ta đang thật sự sống một cuộc đời đáng giá? Một cuộc đời đáng giá theo ý Chúa và theo lời của Ngài dạy dỗ.
Are we living just for the religious idealism? Or are we truly living a worthwhile life according to the will of God and His word?
Tối hôm nay, xin Chúa kéo chúng ta gần thập tự. Để chúng ta bắt trước Ngài, chúng ta sẽ vác thập tự giá của mình, bước đi theo Chúa và hầu việc mọi người, chia sẻ tin mừng của sự cứu rỗi cho mọi người, cho đến khi Ngài trở lại và ban cho mọi kẻ tin nước thiên đàng.
Tonight, may God draw us closer to the cross. Let us imitate Him. Take up our cross to follow Jesus and serve His church. Share the good news of salvation with everyone until Jesus returns and gives all who believes the kingdom of heaven. May we pray.
Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.